niệm Phật. Một pháp môn tu hành phổ thông. Ở trong cảnh sách ấy, các tổ dạy thì môn niệm Phật phổ thông đệ nhất, tật rõ ràng đường tắt không hai, kể từ cổ vãng kim lai, hiền ngu già trẻ gái trai đều thành. Đó, nói rất rõ như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải có được các thầy chỉ bảo đến nơi đến chỗ. Không có chúng ta tu cái kiểu như thế là rất nguy hiểm. Đấy, như trường hợp Phật tử này. Và không chỉ Phật tử này, và thầy cũng đã gặp khá nhiều trường hợp như thế. Một vài bài giảng trước cũng có nhắc lên một cái cô bé sinh viên đại học ở trên quê Thái Nguyên rồi đấy. Các vị nhớ lại xem, đúng không? Cô đi xe buýt, người ta gặp một bà Phật tử dạy niệm Phật, thế là cứ thế niệm Phật. Mấy hôm sau cũng tương tự cái kiểu như thế này này. À, cuối cùng là thành điên điên dại dại. Chúng ta đừng có nghĩ là niệm Phật là gì? Là an toàn tuyệt đối. Không có pháp gì an toàn tuyệt đối cả. Chúng ta niệm Phật mà chúng ta không hiểu Phật thì cái niệm ấy cũng không đi về con đường chính đạo được. Cho nên nó phải cần có gì? Có thầy chỉ dạy cho chúng ta thì chúng ta mới biết các pháp tu phải như thế nào. Trong quá trình ngồi thiền trì chú tụng kinh hay niệm Phật, chúng ta gặp những cái cảnh giới thiện hay là ác, thuận hay là nghịch, thấy Phật Bồ Tát hay là thấy ma quỷ vân vân hiện lên nói chuyện với chúng ta, thuyết pháp chúng ta nghe vân vân, chưa chắc thấy Phật đã là đúng, cũng chưa chắc thấy ma cũng đã là họa. Nhưng chỉ có những người mà được học hành, được tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, thầy không nói là đến chỗ xuất sắc, đến chỗ là rốt ráo. Chỉ cần là chúng ta nắm được cái pháp tu căn bản thôi. Căn bản là gì? Căn bản tức là gốc rễ. Để làm kim chỉ nam cho cái vấn đề tu tập của chúng ta thì mới thoát khỏi cái rọ lưới của ma. Đấy, như trường hợp Phật tử này đây, nghe người ta khuyên niệm Phật cho nên cũng nhất tâm niệm Phật. Nhưng mà không hiểu Phật là gì. Cứ niệm niệm một thời gian, bắt đầu lúc đầu thì như là nghe thì nghe thấy tiếng người nói. Xong rồi một thời gian sau thì nghe thấy tiếng người nói, nghĩ rằng oan gia trái chủ của mình. Cho nên lại muốn thay Phật thuyết pháp cho họ nghe mới chết. Khuyên họ tụng kinh thì khuyên họ niệm Phật theo mình. Và dần dần một thời gian sau thì càng ngày nó lại càng cho gì nghe nhiều hơn đấy, thậm chí là còn thấy nữa, người ta còn gì. Rồi một thời gian xong đi xem thầy, đồng thầy cúng thì họ bảo là phải đi lễ các đền các phủ, rồi sau này mới được ra ăn lộc, rồi mới cho đi xem đất xem cát xem ngày xem giờ xem tướng xem số cho mọi người vân vân, tìm mồ tìm mả đủ các thứ vân vân, kiểu kiểu như thế. Như thế là dần dần là chúng ta nguy. Chúng ta nguyện theo Phật nhưng mà lại đi ngược lại với con đường của Đức Phật đã đi và những lời dạy của Đức Phật đã bảo. Thì càng đi càng xa, càng tu càng sai lầm vậy. Đấy, trường hợp Phật tử này chúng ta thấy. Nhưng cũng được cái may, được Phật tử cũng bảo cho từ năm ngoái là cũng lên chùa Khai Nguyên, rồi cũng đã tham dự pháp hội rồi. Về thì cũng đã ăn chay trường được rồi, và cũng đã chăm chỉ lễ Phật tụng kinh hàng ngày được rồi. Nhưng mà bây giờ vẫn nghe thấy tiếng chửi. Không biết là có đỡ, chắc ở đây nói là vẫn nghe tiếng chửi, nhưng mà thầy nghĩ là chắc cũng khá khá hơn. Vì mỗi khi khởi tâm lên chùa hay gì gì đó thì nó lại thôi, nó lại không dám gì nữa. Nói là chắc nó sợ thầy. Thầy làm gì mà nó sợ đâu. Đọc câu hỏi có khi thầy lại sợ nó chứ. Nhưng mà Phật tử nó yên tâm. Thôi cho dù thầy sợ nói, nó sợ thầy, điều đó không quan trọng. Quan trọng bây giờ về cứ chuyển cho thầy. Bây giờ Phật tử này nhá, lại chuyển cho thầy sang tụng Bát Nhã Tâm Kinh và lễ Phật. Tụng cho thầy mỗi một thời khóa là 21 biến hoặc 108 biến Bát Nhã Tâm Kinh. Cứ tụng đi tụng lại như vậy. Cứ tụng Bát Nhã Tâm Kinh cho thầy và dụng cái tâm. Để cái tâm gì? quán tưởng cái tâm là không thọ tất cả các pháp, dù thiện hay dù ác, dù vô ký vân vân, để buông hết đi. Có nghĩa trong tâm để gì? Để vẳng lặng, trống rỗng như hư, như cái bầu hư không rộng lớn ấy, mênh mông ấy. Thiện cũng vậy, cũng không khen, mà ác cũng không sợ. Đã cứ thế mà tu, để cái tâm làm sao nó trống rỗng, nó mênh mông, nó rộng lớn, không có một, không thọ một cái pháp gì. Giống như trên bầu trời á, con chim đen bay qua á, nó cũng mặc kệ. Con chim trắng bay qua nó cũng mặc kệ. Hay con chim đỏ, con chim hồng á, bay qua nó cũng mặc kệ. Bay qua nó chỉ lướt qua thôi là xong. Và mình quán tưởng tất cả gì? Những cái nghiệp mà mình gieo trồng từ vô thủy kiếp trước cho đến nay, hay những việc làm sai trái của mình trước đây cho đến giờ, vân vân, nó cũng tương tự như thế. Vốn là không có chủ thể. Mà không có chủ thể cho nên không có người tạo tội. Vì không có người tạo tội cho nên không có người thọ tội. Không có người thọ tội cho nên không có khổ, không vô thường, vô ngã, vân vân. Từ đó giữ cho cái tâm nó thanh tịnh, nó rộng rang, nó rỗng lặng, như hư không rộng lớn, vô biên, vô cùng, vô tận. Như thế thì một thời gian dần dần thì tất cả những gì tiếng nói kia sẽ không còn nữa. Mà mỗi khi mà lại nghe thấy họ nói bên tai thì có thể là nhớ đến lời giảng của thầy ngày hôm nay bây giờ. Mà cũng có thể gì, có thể nếu mà người ta bảo người ta sợ thầy thì lúc đó có thể chẳng ngại gì mà sư phụ ơi cứu con với, niệm gọi sư phụ vài câu, sư phụ ấy cứu con với, hay là thầy ấy thầy cứu con với, thầy giúp con với, vân vân. Biết đâu họ lại chạy mất dép. Thôi cái hiệu quả như thế nào thì Phật tử này cứ thử nhé. Thì đây là một cái bài học nhãn tiền cho các Phật tử ở trong các đạo tràng của chúng ta. Niệm Phật là pháp tu dễ nhất, đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Nhưng chúng ta cũng phải gì? Giữ cho tâm trong sạch, giữ cho cái tâm thanh tịnh, không mong cầu thần thông, không mong cầu chứng đắc, vân vân. Chúng ta phải giữ được cái tâm ấy, đừng có đi lạc vào đường tà. Chúng ta mới thoát mê một tí thì lại lạc vào đường tà thì còn khổ hơn. Thà chúng ta mê khi mà gặp bậc giác ngộ họ giáo hóa cho, còn có thể giác ngộ được nhanh. Còn đi lạc vào đường tà rồi á, để cho người ta dẫn dắt mình ra khỏi cái đường tà là khó khăn vô cùng các quý vị. Cho nên thà mê ngàn kiếp, gặp được bậc chân sư giác ngộ cho còn dễ được giải thoát. Còn hơn là đi tà, đi theo đường tà thì ngàn vạn vị minh sư cũng chưa chắc đã gì, đã giáo hóa được khi chúng ta đã theo con đường tà. Khó lắm. Vì lúc đó nó chấp mà. Chấp vào cái pháp tà của họ, cái tà pháp của họ. Mà lại gặp gì? Gặp cái thế lực thiên ma quỷ thần là gì? Là biết tâm che mắt ngăn tai của họ. Cho nên họ không thể nghe được chính pháp. Vì vậy các Phật tử chúng ta hết sức phải cẩn thận trong quá trình tu tập. Mặc dù là chúng ta theo pháp môn tịnh độ niệm Phật, cũng cần phải quan tâm như thế. Vậy thì chúng ta thấy trường hợp Phật tử này đây cũng niệm Phật đấy, mà bị dính như thế đấy. Hay là thầy kể cái chuyện của cái cô bé học đại học Thái Nguyên, quê Thái Nguyên mấy năm trước đó. Cũng như thế, cũng niệm Phật đấy. Nhưng cô bé đấy cũng may mắn là thầy dạy cho, bảo buông xả đi, xong rồi học trì chú đại bi và niệm Phật. Dùng cái tâm là không nghĩ đến những cái hình ảnh và cái tiếng nghe đó nữa. Một thời gian sau bé cũng trở lại bình thường và khỏi hẳn, chỉ trong có vài tuần thôi. Còn trường hợp này đến mấy tháng rồi thì vẫn chưa khỏi. Thế thôi, lần này về thì nghe thầy tụng thêm Bát Nhã Tâm Kinh. Lúc tụng Bát Nhã Tâm Kinh phải là nương vào Bát Nhã Tâm Kinh để mà tâm quán tưởng vào đó mà trì tụng đó. Và cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài ra chỉ cho, Ngài cứu độ cho, Ngài giúp đỡ cho, và Ngài tiêu trừ đi nghiệp chướng cho, rồi độ cho các oan gia trái chủ đó sớm được siêu thoát. Ngài gia hộ cho, dùng đại thần thông công đức trí tuệ của Ngài để Ngài giáo hóa và siêu độ cho các oan gia trái chủ kia, biến oán thành thân, biến thù thành bạn, thì biến kẻ chống đối thành người hộ pháp trong Phật Đà để hoan hỷ cho cái vấn đề việc mình tu tập theo chính pháp. Đã nhất tâm cầu nguyện như thế thì thầy nghĩ rằng một thời gian nữa là ổn thôi. Đấy, trường hợp Phật tử này nên tu như vậy. Và các Phật tử chúng ta cũng nhớ đây là một bài học, chớ có bảo rằng niệm Phật là không sợ tẩu hỏa nhập ma, bị hết, dính hết. Nếu như chúng ta thì dụng tâm không chuẩn và không có thầy để dạy bảo mà chúng ta cứ đi vào tu kiểu đó là dễ lắm. Cho nên chúng ta khi niệm Phật mà thấy cái cảnh giới gì đó, ví dụ thấy Phật Bồ Tát đến gì, đến xoa đầu thọ ký cho chúng ta, thầy dặn rồi, nhắc nhiều lần rồi á, cho dù thấy Phật đến thuyết pháp xoa đầu thọ ký cho chúng ta cũng không được khởi tâm vui mừng quá để mà đi khoe hết với người này với người khác, hay là cứ lúc nào ngồi vào niệm Phật là mong thấy Phật đến gì để xoa đầu thọ ký cho chúng ta, thuyết pháp chúng ta nghe. Lần đầu tiên thấy có thể là Phật thật, nhưng vì cái tâm mong cầu cứ ngồi vào tụng kinh hay ngồi vào niệm Phật, một cái là mong lại được thấy một cái, thì những lần thấy sau là gì? Chắc chắn là ma rồi. Cho nên việc thấy, tự thấy thì cái thấy đó mới là thật. Có cái không mong cầu mà tự thấy thì cái thấy đó thường là thật. Còn cứ mong cầu quán tưởng cả ngày cả đêm chỉ mong nhìn thấy được thấy Phật, hoặc là cứ ngồi vào khóa lễ một cái là mong được thấy Phật, thì thấy đó là gì? Là giả. Đó, nhớ cái điều đó cho thầy. Cho nên không mong cầu thấy mà nhân duyên Phật hiện ra để giáo hóa hay để thọ ký hoặc là để gì? Để an ủi chúng ta, sách tiến chúng ta, thì Phật đó là gì? Là Phật thật. Còn cái tâm mong cầu được thấy Ngài lúc nào cũng mong cầu, lúc nào cũng mong cầu, thì thấy đó gì? Đến 99% là giả, rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta niệm Phật là gì? Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong kinh Lăng Nghiêm, cái pháp phản văn văn tự tính của Ngài và cái pháp niệm Phật tam muội của Bồ Tát Đại Thế Chí, tức là chương niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí mà ở trong kinh Nhật Tụng hay có, đằng sau kinh A Di Đà đó. À, Ngài Đại Thế Chí nói chương niệm Phật đó, vân vân. Đó, trong kinh Di Đà của chùa chúng ta thầy cũng đưa vào đó, cũng có đó. Đấy, chúng ta đọc cái đó chúng ta thấy các ngài dạy chúng ta niệm Phật cốt ở thành kính, cốt ở thật lòng, cốt ở nhất tâm. Chứ các ngài có bảo chúng ta phải luôn luôn là quán tưởng đâu. Trong pháp tu tịnh độ chúng ta cũng có gì? Pháp môn quán tưởng và quán tượng và thật tướng niệm Phật. Chúng ta pháp môn tịnh độ chúng ta các tổ ngày xưa nói là có nhiều nhưng mà không ra khỏi bốn pháp. Đó là quán tưởng, quán tượng, thực tướng và chỉ danh niệm Phật. Quán tưởng là sao? Như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy cho bà Vi Đề Hy, dạy cho 16 pháp quán. Trong đó thì có những cái pháp quán, ví dụ là nhìn cái tôn tượng của Đức Phật A-di-đà chẳng hạn, hoặc là nhìn tranh ảnh Đức Phật A-di-đà để chúng ta nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nhìn kỹ từng chi tiết. Sau đó chúng ta gì? Chúng ta khẽ nhắm mắt lại, khép mắt lại, khép hờ lại và chúng ta quán. Quán làm sao đó? Bỏ cái tờ ảnh, bỏ cái bức ảnh hay pho tượng đó đi ra khỏi mắt chúng ta vẫn thấy thì hiện ra trước mắt. Đó là quán bắt đầu ở giai đoạn đầu của sự thành thục. Sau những lần sau chúng ta không cần nhìn vào tranh ảnh hay tôn tượng nữa, chúng ta chỉ cần gì? Khép mắt lại, chúng ta dụng tâm đó, một cái là tranh ảnh hay tôn tượng đó hiện ra. Thậm chí là từ không cần phải ngồi mà chúng ta đang đi kinh hành hoặc đang gì? Đang nói chuyện này mà chúng ta thì muốn nhất tâm, chúng ta thì chú tâm với chúng ta thì quán tưởng thì cái tượng Phật hoặc tranh Phật đó liền hiện ra. Và thậm chí là thì còn hiện ra còn như chư Phật Bồ Tát thật ở trước mắt chúng ta, có thể cử động, có thể nói chuyện, có thể thuyết pháp vân vân nữa. Đấy là quán tưởng đến cái mức thuần thục bậc cao. Thực tướng niệm Phật thì chúng ta về chúng ta tìm hiểu xem còn khó hơn thật là nhiều. Ba pháp ấy ở trong luận vãng sinh dạy rằng chỉ dành cho những bậc căn cơ cao, những hàng pháp thân đại sĩ hóa thân, tức là các vị Bồ Tát hóa thân để thể hiện lại thế gian này để phổ độ chúng sinh nhé, các ngài mới thành tựu pháp quán đấy. Còn hàng phàm phu chúng ta, tổ dạy là chỉ có theo pháp môn chỉ danh niệm Phật là phù hợp nhất, phổ cập cả ba căn thượng trung và hạ đều thành tựu. Nếu như tu tập đúng, được thầy tổ là gì, là luôn luôn khuyên răn dạy bảo và nhắc nhở cho chúng ta để chúng ta không lầm vào đường tà, thế thì pháp môn chỉ danh là dễ tu nhất, phù hợp nhất. Bậc thượng căn như là gì, như là Đại Thế Chí Bồ Tát trong kinh Lăng Nghiêm chương niệm Phật đó, Đại Thế Chí Bồ Tát nói chương niệm Phật, ví dụ chúng ta về đọc cái đoạn đó sẽ thấy ngài Đại Thế Chí niệm Phật như thế nào, thì chúng ta nhất tâm niệm Phật theo ngài Đại Thế Chí như thế thì chắc chắn sẽ thành tựu. Niệm Phật tha thiết, cứ thế là niệm Phật nhất tâm tha thiết như mẹ nhớ con. Chúng ta niệm Phật như con nhớ mẹ, còn Phật thương chúng sinh thì như mẹ nhớ con. Nếu mà mẹ con luôn hướng về nhau thì chẳng xa trái nhau, niệm Phật như thế thì mới thành tựu. Còn con xa mẹ, mẹ có nhớ con đến đâu, Phật có muốn độ chúng ta đến đâu mà chúng ta gì, chúng ta không niệm Phật hoặc niệm Phật gì không đúng như pháp thì giống như gì, mẹ càng gọi thì con càng bỏ chạy đi chơi. Như vậy không may thì rơi vào cái ổ gì, cái bầy ổ chó sói hay là sư tử đói thì đứa con ấy còn sống được không? Chắc chắn sẽ tán thân mất mạng thôi. Đó, cho nên nghe cái đọc cái chương Đại Thế Chí niệm Phật chương trong kinh Lăng Nghiêm ấy, chúng ta thấy hay lắm. Đọc và chúng ta suy nghĩ. Chúng ta suy nghĩ và cứ theo đó mà tu thì dần dần sẽ thì chúng ta sẽ đúng thôi. Vì vậy qua câu hỏi của Phật tử này nói về pháp tu thì thầy cũng khuyên như vậy và cũng nói hơi động như thế để tất cả đại chúng chúng ta niệm Phật có kinh nghiệm, có một chút cái tư lương để bước trên con đường niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương, không bị lầm đường lạc lối vậy.